Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay nhân cái dịp Phật đản, tất cả quý Phật tử dù ở xa cũng cố gắng lên núi, mà đường thì xa và nhiều khi đi lạc nữa mà săn mắt nữa nên là quý Phật tử có cái tấm lòng lên thiền viện, đó là cái tấm lòng rất là quý báu, tại mạng rất là cảm động, cũng như là thay mặt toàn thể đại chúng ở đây cảm nhận tấm lòng hết tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái ngày Phật đản, thì quý vị Phật tử cũng biết là Đức Từ Phụ của chúng ta là ra đời thì cách đây là 2556, nhưng mà thật tình thì tính ra đó thì cái ngày này gọi là cái ngày Phật lịch, nhưng mà nói đến cái ngày đản sanh đó là phải cộng thêm 80 năm của Đức Phật nữa, tại vì Phật lịch thì họ tính từ lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, anh thì phải tính thêm 80 năm, đó là cái ngày mà birthday đó của Đức Phật. Nhưng mà thưa quý vị, có người nào mà đã mất rồi đó mà còn làm birthday không? Ví dụ như bây giờ quý vị ở đây thì làm birthday mừng thượng thọ ha. Nhưng mà nếu mà mình mà mất rồi đó thì có ai làm birthday cho mình không ạ? Đâu có phải không ạ? Không có. Đám dỗ hả? Bởi cho nên là người ta không làm birthday, ta làm đám dỗ. Thì như vậy đó là Đức Từ Phụ của chúng ta đó là được rất là ưu tiên, tất cả hàng Phật tử nói riêng và tất cả chúng sanh là nói chung, nghĩa là đều nhớ đến cái ngày mà Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời và làm cái ngày kỷ niệm lớn nữa. Quý vị biết tại sao làm lớn không ạ? Bởi vì đó, chúng ta là những chúng sanh được thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà Đức Thế Tôn mà Ngài không ra đời đó thì như vậy chúng ta không có Phật pháp để cho chúng ta tu hành. Cho nên nhớ cái ơn mà mỗi cái ngày, mỗi khi mà đến cái ngày này đó chúng ta rất là mừng. Mà thật ra cái khi mà quý vị Phật tử học đạo, tu đạo rồi đó thì quý vị cảm niệm sâu sắc lắm. Nhiều khi mà nhìn hình ảnh Đức Phật có khi quý vị cũng rơi nước mắt nữa. Có nhiều Phật tử nói là mỗi khi nhìn hình ảnh Đức Phật là cũng xúc động. Thì quý vị biết tại sao mà mình xúc động không ạ? Hay là những mình có, hay là chúng ta cảm nhận một cái tình cảm với Đức Phật rất là sâu nặng. Thiết nghĩ quý vị thấy đó là cái cuộc đời của chúng ta đó là đi vào cái ngõ cùng. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử sanh ra, lớn lên, lập gia đình, cuối cùng của chúng ta là gì vậy? Là chết. Nghĩa là ở cái bờ sanh đây và mình cứ đi mãi và cuối cùng đến cái bờ tử. Mà cái điều hoang mang và sợ hãi nhất của chúng sanh là chết rồi không biết đi về đâu. Có nhiều thuyết nó là chết không còn gì nữa, thì như vậy mình sẽ không còn gì nữa thì cảm giác giống như mình lạc lõng. Nhưng mà Phật tử hiểu Phật pháp rồi đó và biết là chết là còn chứ không phải là mất. Nhưng mà thưa quý vị, đi về đâu mình hoàn toàn không biết. Và mình chọn cái con đường nào để mình trong suốt cuộc đời mình sống, tôi nói đúng nghĩa, để rồi khi mình ra đi á là nó được cái kết quả là mình như ý nguyện của mình. Mình hoàn toàn không biết thưa quý vị. Và với cái tâm trạng này, thở xưa Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta cũng như vậy nữa. Từ đó Ngài mới đi tìm chân lý. Và khi mà Ngài tìm được chân lý rồi đó thì Ngài không có giữ riêng cho mình, Ngài chia sẻ hết tất cả nhân loại, tất cả chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta biết được cái con đường. Giống như bây giờ sở dĩ tại sao mà quý vị đi chùa được, tại sao mà quý vị làm lành được, tại sao mà quý vị mà tu tập được là nhờ Đức Từ Phụ. Với cái công ơn sâu nặng đó mà mỗi cái ngày, nhất là cái ngày đản sanh á của Đức Từ Phụ đó, là cái ngày khởi đầu một cái bước ngoặt mới của nhân loại. Cho nên ai cũng nhớ, ai cũng thương Ngài. Thì như vậy đó là ở Thiền viện Bảo Trơn, thì ở đây thì Tề Mãn cũng chỉ nói xây vần về cái vấn đề ở thiền viện, tại vì mình vừa rồi mình khánh thành vườn Lâm Tỳ Ni đó. Ở đây đó là tại sao mình thành lập một cái cái vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là một cái điều là quan trọng hơn hết, là để nhớ ơn Đức Từ Phụ ra đời, và cũng để cho tất cả quý Phật tử về đây nhìn cái hình tượng Đức Từ Phụ ra đời, mình nhớ ơn cái công ơn sâu nặng. Thưa quý vị, cái công ơn của cha mẹ đó đã cho chúng ta một cái thân hình hài này. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ 80 năm thôi thưa quý vị, nhưng Đức Thế Tôn á, là cho ta một cái trí tuệ, gọi là trí tuệ ngàn đời. Nếu mà quý vị biết ứng dụng tu hành là quý vị có khả năng giải thoát và chuyển hóa tất cả những phiền não và đau khổ của mình. Cho nên vì vậy đó, là ở đây đó là tác tạo một cảnh vườn Lâm Tỳ Ni là để nhớ ơn và để cho quý vị Phật tử chiêm ngưỡng, để cùng nhớ ơn với quý thầy. Và một cái nữa đó là ở thiền viện thì thực tình á, thì với cái quan điểm của mấy thầy là muốn để cho cái cảnh nơi đây nó thực sự là thanh tịnh. Nghĩa là để khi mà quý vị đặt chân vào đây đó, là quý vị bỏ hết tất cả những cái lo âu phiền não và những cái buồn phiền ở ngoài thế gian. Để khi mình thấy những cái hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì khiến cho tâm của mình được rỗng lặng. Cho nên quý vị biết ngày xưa là duyên giác là gì. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe Phật Pháp, quý vị hiểu, rồi quý vị tu hành, đây gọi là thanh văn. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, các hàng thánh chúng nghe Phật thuyết Pháp là được giác ngộ, là thanh văn. Thưa quý vị, thanh văn không phải là tiểu thừa. Cho nên ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất cũng gọi là thanh văn, Ngài Mục Kiền Liên cũng gọi là thanh văn. Thế nhưng mà các ngài đều là những vị Bồ Tát xuất cách hết, đều giác ngộ tri kiến Phật của mình, thì không thể nào nói là tiểu thừa được. Thanh văn tức là nghe Pháp của Đức Thế Tôn mà giác ngộ, thì giác ngộ có hạn lượng. Trong cái sự giác ngộ này mới chia ra là mới bốn bậc đây, là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đó là còn nghe là thanh văn, tức là nghe âm thanh mà giác ngộ. Còn duyên giác là gì ạ? Tức là thấy cái duyên mà giác ngộ. Ngày xưa những cái người họ tu hành, họ thấy một chiếc lá rơi thôi là họ giác ngộ, thấy lá vàng tự nhiên rụng xuống. Ngắm xem một chiếc lá rơi vô thường đắp đổi bao đời lanh quanh, liền giác ngộ, phải không ạ? Một chiếc lá cũng giác ngộ. Thì như vậy, nếu mà quý vị đặt chân lên thiền viện, quý vị thấy những cái hình tượng của Đức Phật, cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên quý vị tâm hồn rỗng lặng lại, quý vị giác ngộ. Đây gọi là duyên giác. Đó là những cái bài pháp sống đó. Rồi, và cái thực tại là chư tăng ở đây, và cũng như là mỗi năm là ở thiền viện tổ chức những khóa tu để cho Phật tử về đây tu học, với cảnh trang nghiêm thanh tịnh đó kiến tạo cho chúng ta một cái tâm hồn thanh tịnh mát lành. Mà thưa quý vị, cái bản thể tự nhiên của chúng sanh á, lại là nó hợp với cái cảnh giới. Nghĩa là mình sống ở cái cảnh giới nào thì tự nhiên á, là nó hợp theo cái cảnh giới đó. Ví dụ như bây giờ quý vị sống ở chợ, ở thành phố, ở trong hãng xưởng, tâm trạng quý vị là ở trong lúc đó khác nhau. Ví dụ như bây giờ ở trong một cái trường thương, nghĩa là quý vị ở trong đó là quý vị phải tranh đấu hơn thua. Nhưng mà khi mà quý vị về nhà là quý vị không còn tranh đấu nữa, bởi vì nhà là mái ấm gia đình riêng. Trừ trường hợp là những người mà họ mang cái chuyện mà ở hãng về nhà hay là ở nhà ra ngoài hãng, lúc nào họ cũng bị lộn xộn, họ đau khổ, đó là họ không biết cách sống thôi. Người biết cách sống nghĩa là ở hãng xưởng là riêng, ở gia đình là riêng, và ở chùa là riêng nữa, phải không ạ? Chứ không phải là mình mang cái chuyện này nó đắp qua chuyện kia. Thí dụ như bây giờ ở hãng xưởng đau khổ quá, về nhà mình cũng đau khổ, thì như vậy không đúng. Mình phải xong cái chuyện nào mình giải quyết chuyện đó. Thì như vậy đứng ở cái góc độ cái môi trường, nghĩa là cái môi trường mà ở trường thương, nghĩa là môi trường ở hãng xưởng tranh đấu hay là buôn bán qua lại là khác. Thì cái tâm của mình cũng vậy, lúc đó tâm của mình là cũng hơn thua tranh đấu để mình đạt được cái gì đó. Thưa quý vị, về nhà là cái môi trường của quý vị là khác, tâm mình nó khơm đau xuống, gia đình mái ấm có tình thương, có gia đình một family hạnh phúc, phải không ạ? Thì như vậy rồi ở chùa là cái cảnh giới nó khác, cảnh giới thanh tịnh để mà tu hành. Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình không có cái môi trường nó tương ưng với cái tâm của mình đó, thì vậy mình khó mà chuyển hóa. Thưa quý vị, là ở đây chúng ta đều là chúng sanh hết, không có phải là những Phật và Bồ Tát. Cho nên vì vậy nó cũng phải đòi hỏi cái môi trường nó trang nghiêm thanh tịnh. Vì thế mình thành vườn Lâm Tỳ Ni, đúng không ạ? Quý vị đứng cho chàng pháo tay. Và cái điều thứ hai nữa đó là vừa rồi là chúng ta có làm cái lễ gọi là an vị tượng Bồ Đề Đạt Ma. Tượng Bồ Đề Đạt Ma đó là một vị tổ sư, là cũng rất có công trong cái Phật giáo. Nghĩa là thiền tông mà có được ở bên Trung Hoa đó, tức là nhờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 trong 33 vị tổ, nhưng mà lại là sơ tổ của Trung Hoa. Từ nơi Trung Hoa đó, ngài tiếp nối thêm 5 vị nữa đến tổ thứ 6 đó, là lục tổ Huệ Năng đó. Là lúc đó là 5 tông 7 phái tủa ra. Thì như vậy đó, là vào thế kỷ thứ 6, tức là khi mà cái đời thứ 3 sau lục tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, là có một vị tổ tăng sáng. Vị tổ này đó là có một người đệ tử, tức là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi vào thế kỷ thứ 6. Thì cái vị Tỳ Ni Đa Lu Chi theo lời của tổ tăng sáng thì sang Việt Nam. Khi sang Việt Nam đó, rồi mới có đệ tử là ngài Cảm Thành đó, là truyền ra một dòng thiền của Tỳ Ni Đa Lu Chi. Thì như vậy đến tổ Bách Trường đó, sau nhiều đời, sau lục tổ Huệ Năng đó, là thêm hai đời nữa đến tổ Bách Trường đó, thì có một đệ tử, tức là tổ Vô Ngôn Thông. Thì vị tổ này đó là cũng sang Việt Nam, là sáng lập ra cái dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thì đến thế kỷ thứ 10 đó, là đến ngài Tiết Đậu đó, thì ngài có một người đệ tử, tức là ngài Thảo Đường, sang Việt Nam, rồi mới tạo ra cái dòng thiền Thảo Đường ở thế kỷ thứ 10. Thì đến thế kỷ thứ 11, gần đầu thế kỷ thứ 11 đó, là vua Trần Nhân Tông đó mới gom lại ba cái nhóm thiền này lại, thành lập một cái nhóm thiền gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Việt Nam. Và sau đến thế kỷ thứ 18 thì dòng thiền này bậc nhất. Thì đến thế kỷ thứ 21, đầu thế kỷ thứ 21, thiền sư Thích Thanh Từ, đó là sư ông của chúng tôi đó, là ra đời, ngài khơi dậy dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy đó là cái mấu chốt ở tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì lúc mà ngài tọa thiền ở đi sang Ngụy đó, thì ngài thấy là cái sang nước Lương, tức là gặp vua Lương Võ Đế đó, thì thấy cái cơ duyên không có phù hợp. Bởi vì vua Lương Võ Đế đó là một người chuyên làm phước và cũng giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, nhưng mà đối với thiền tông, tông chỉ của Phật Tổ, vua Lương Võ Đế cũng chưa thể nào với tới được. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma khi đặt chân đến nước Lương đó, thì nghe tin tổ đến đó, thì vua Lương Võ Đế mời ngài vào triều để mà vấn đạo. Thật ra đối với cái sự vấn đạo này đó là một cái sự giống như là để mà bày tỏ ra hay là khoe mình là có nhiều cái công đức lớn, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là chúng ta mà làm nhiều chuyện phước đi, quý vị đi từ thiện chỗ này, đi từ thiện chỗ kia, quý vị làm nhiều phước quá. Cho nên mà thường thường á là tệ mãn hay gặp quý Phật tử như vậy đó, là tệ mãn chỉ ngồi nghe thôi chứ không được nói đâu. Là quý Phật tử kể ra là đi từ thiện chỗ này, làm công đức này công đức kia, nghe hết giờ. Thì như vậy là quý vị biết á, là thường á là mình làm nhiều á mà mình thiếu tu thì sao ạ? Cái ngã nó lên. Và khi mà cái ngã nó lên rồi đó, thì nó che mất đi cái trí tuệ. Thế rồi vua Lương Võ Đế bị té ngã trước tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái cơ phong cao vót của tổ Bồ Đề Đạt Ma khiến cho vua Lương Võ Đế không thể nào khế hợp được. Cuối cùng ngài sang nước Ngụy vào Tung Sơn để mà ngồi thiền suốt 9 năm chờ nhân duyên đến đó. Thì quý vị còn nhớ là cái chỗ nào mà vua Lương Võ Đế mà té ngã? Ngài nói đó là Bạch Tổ, tức là Bạch Tổ, con làm phước cúng dường, cất chùa, độ tăng, giảng kinh thuyết pháp, công đức bao nhiêu? Tổ nói không công đức. Ví dụ như bây giờ quý vị làm phước cất chùa, quý vị đúc tượng, quý vị làm tất cả cái đó gọi là công đức hay gì ạ? Gọi là phước đức, phải không ạ? Đó là phước đức thôi, không phải là cái công đức. Đối với nhà thiền á là khác. Cái công đức là cái trí tuệ, bởi vì cái công đức là nó không sanh diệt. Còn cái phước đức là cái sanh diệt. Ví dụ bây giờ quý vị cúng chùa làm phước, quý vị đi cứu trợ này nọ, đó là cái phước đức. Đời sau quý vị sanh ra được giàu có hay sanh lên cõi trời? Mà cái gì cũng vậy, thưa quý vị, giống như cái hoa mà nó nở rồi sao à, rồi nó tàn. Phước đức của chúng ta cũng vậy, nghĩa là mình bây giờ quý vị hưởng phước, nhưng mà đến lúc rồi cũng hết phước. Cho nên vì vậy người Phật tử lúc nào cũng phải ráng làm phước cho nhiều, lúc nào không thể nào ngừng, bởi vì không biết nó hết phước lúc nào. Bây giờ khi mà nó hết phước một cái là mình rớt xuống dưới, giống như là qua cầu gãy gánh vậy đó. Cho nên là quý vị té liền thôi. Cho nên vì vậy cái cuộc sống này mình cảm giác mình rất là sợ. Thưa quý vị, sợ là sao à? Bởi vì mình không biết là mình đã tạo cái nhân gì, mình tạo cái quả gì để rồi mình rớt xuống mình tiêu. Đúng không? Cho nên quý vị thấy có nhiều người rất là giàu có như vậy đó, tỷ phú, triệu phú luôn, sụp một cái không còn gì hết, tự chết luôn à. đó là họ tình trạng là hết phước. Nhưng mà có nhiều người họ làm phước, có khi họ hưởng phước cả đời, nhưng mà đời sau đó khi hết phước rồi họ đọa. Có nhiều ông chư thiên, nhiều bà tiên ở trên trời cũng rớt xuống thành heo, thành súc vật. Đó là trong kinh Đức Phật diễn tả rất là thường, là quý vị đã từng nghe, từng học Phật Pháp, quý vị biết đó. Cho nên vì vậy cái phước báo là cái phước nó mong manh dữ lắm. Cho nên vì vậy cái cốt để mà tu hành, tổ là không có phải là ngài nói cái chuyện cao xa, nói cái chuyện không thực tế. Bởi vì mình tu là mình phải làm cái kia, nhưng đối với thiền tông là khác. Nghĩa là mình tu là phải giác ngộ, mình tu là phải nhận ra được bản tánh của mình, để chi, để mới có đủ năng lực chuyển hóa nội tâm. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị tạo quá nhiều nghiệp rồi, bây giờ quý vị làm phước là đắp thêm thôi, thưa quý vị, cái đó nó không tiêu. Cái phước nó không tiêu nghiệp. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị làm 10 cái chuyện ác, bây giờ quý vị làm thêm 2 cái chuyện phước đó là thành 12. Trong cái 12 này có 10 cái ác và 2 cái thiện thôi. Và thưa quý vị, nó sẽ xếp hàng nó đi ra. Đó là trong chưa biết là cái nào nó ra trước ra sao. Có khi á, mình đang đau khổ cùng cực, tự nhiên mình có phước, tự nhiên mình trúng số, hay tự nhiên mình cái phước gì tự nhiên mình phật lên một cái, hay là những cái lúc mình đang có phước nó sụp xuống một cái chuyện khác, nó sẽ xảy ra, đó là cái tai họa đến cho mình. Đây gọi là cái nhân quả, chỉ thêm chồng lên thôi, chứ không có nói đến cái chuyện mà giải thoát được, chỉ có tu hành thôi. Bây giờ quý vị ngồi thiền tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị tâm quý vị yên tĩnh giờ phút nào, đây gọi là cái công đức. Mà cái công đức này không sanh diệt, thưa quý vị. Tại sao quý vị biết là không sanh diệt? Là bởi vì đó, ví dụ như ngày xưa mình quá đau khổ đi, mình quá đau khổ rồi mình bị phiền não nhiều quá. Bây giờ quý vị biết tu rồi, quý vị buông xả, quý vị buông xả, quý vị thay đổi một con người khác. Phải không ạ? Phải không ạ? Ngày xưa quý vị đau khổ, mặt nhăn nhăn nhó nhó, đau khổ hết, cái chuyện gì quý vị cũng đem để trong lòng hết. Bây giờ quý vị tu, quý vị buông ra, quý vị để bên ngoài hết, hay là cho nó đi luôn, cho vô thùng rác hết. Thì như vậy đó là tâm của mình nó thanh tịnh, gương mặt mình nó sáng sủa, thoải mái và nhẹ nhàng, không phiền não, không đau khổ. Thì cái này gọi là cái công đức. Quý vị sẽ duy trì cái này suốt đời, suốt năm và suốt tháng này luôn. Tức là suốt cả một cái đời này cho đến đời sau, là quý vị lúc nào quý vị cũng được một cái an lạc như vậy. Đến khi mà quý vị giác ngộ hoàn toàn rồi đó, đó là cái chỗ nó không thể nghĩ bàn. Cho nên tổ nói đó là cái đó cái phước đức, không phải là cái công đức. Ông vua Lương Võ Đế nghe anh vậy thấy thất vọng quá, thất vọng vô cùng. Nghĩa là tất cả chuyện mình làm mà gặp tổ nó là đổ sông đổ biển. Cho nên đó là ngài mới hỏi lại vậy là nếu mà không công đức vậy chứ cái người mà trước chẩm là ai? Nó là trước chẩm là ai, ngài cũng nói chẳng biết. Tại sao nói chẳng biết? Bởi vì á là thường thường á là mình làm cái gì là quý vị cũng biết là có mình ở trong đó. Ngài muốn nhắc cho chúng ta làm cái gì đừng có mình, thì từ cái phước đức là chuyển thành cái công đức. Ngài cũng nhắn cho ông vua Lương Võ Đế rằng là tất cả việc làm của ngài không nên chấp trước, bởi vì nếu mà có ngài ở trong đó, có chấp trước trong đó là nó mất công đức à. Cho nên có nhiều quý vị thấy đó là có nhiều người rất là dễ thương, khi mà họ làm cái việc gì đó mình rất là cảm động, nhưng cái ngã họ lên với họ chảnh lên cho thấy thương à, phải không ạ? Thì như vậy khi mà họ chảnh lên rồi bắt đầu là họ ta đây một cái, mình thấy ủa cái người này ỷ làm cho nên là mới có như vậy. Còn những người họ làm trong thầm lặng, làm gọi là ba la mật đó, làm trong thầm lặng, nghĩa là làm tất cả việc lành nhưng mà trong lòng họ không để bất cứ cái gì hết, mình thấy họ hiền, họ dễ thương. Cho nên vì vậy là cái công đức nó tác tạo ngay đó, từ cái phước đức và chuyển thành cái công đức. Cho nên đối với nhà thiền á là nó hỗn hợp được từ thể và dụng. Từ cái việc làm đơn giản bên ngoài là quý vị là làm phước giúp đỡ cái cả những người xung quanh, người thân trong gia đình của mình, những đó cũng đều tác tạo lên cái công đức và phước đức. Nhưng mà với điều kiện quý vị làm, quý vị đừng cho là mình làm. Ví dụ như hai vợ chồng, cái người chồng đi làm về, nghĩa là có công nuôi cả gia đình rồi, về cứ rầy rà rồi cứ khó khăn này nọ, thưa quý vị, gia đình có hạnh phúc không ạ? Gia đình có quán không ạ? Con cái khó chịu không ạ? Có. Tại sao làm cái việc tốt như vậy mà khiến cho gia đình không được hạnh phúc? Là bởi vì còn có ngã trong đó. Cho nên vì vậy mình làm tất cả cái gì mà đừng để cái ngã mình trong đó. Rồi mình sống, mình tu tập, mình làm tất cả các phước lành đủ thứ hết, thì như vậy đó là đời sống của quý vị tự nhiên nó thăng hoa. Cho nên đó là đối với đạo Phật là cái trí tuệ, quý vị không khéo một cái đó là quý vị là đau khổ nhiều hơn nữa. Là ví dụ bây giờ có nhiều người nói là tại sao con đi chùa càng nhiều mà càng đau khổ, ở ngoài có chuyện trong, ở ngoài rồi vô chùa đụng chuyện trong chùa, thì như vậy thì tụi con biết đi đâu? Đó là cái chỗ mình không có khéo. Thưa quý vị, làm sao mà mình thực sự phải có trí tuệ sống phải khéo, để làm chi? Để cho mình chuyển hóa được cái thân tâm của mình là cái vấn đề quan trọng thôi. Cái vấn đề quan trọng là chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, chứ không có phải là mình làm cái đó để mình được cái gì. Thì như vậy đó, là quý vị mỗi ngày là quý vị tu học nó khỏe lắm. Thì khi mà qua đến nước Ngụy, ngài vào trong cái Tung Sơn ngồi thiền 9 năm đó, cho nên Tuệ Mãn nó build cái chỗ đó đó, là có cái ý nghĩa đó. Sau này Tuệ Mãn sẽ xây thêm hai cái hòn núi phía sau nữa để chặn xung quanh, để cho quý vị nhìn vào đó giống như cái lúc ngài đang ngồi ở trong Tung Sơn. Một cái hình ảnh mà ai cũng xúc động hết. Có ai ngồi thiền suốt 9 năm không ạ? Tổ ngồi được. Bởi vì tổ đó là đến cái vị tổ thứ 27, nghĩa là tổ Bát Nhã Đa La, ngài tiên đoán rằng là sau ngài đó là có hai vị Bồ Tát ra đời, là vị Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Đề Đạt Ma đó. Thấy không ạ? Là ngài ra đời thì hiện làm vị tổ đó. Cho nên đó, rồi cái hình ảnh mà ở cái Tung Sơn còn có một cái sự kiện nữa. Thì lúc đó đó là cái người cầu đạo, tức là tổ Huệ Khả, quỳ dưới tuyết 3 ngày, tuyết lên tới đầu gối mà không đổi sắc mặt. Chưa đủ, tổ nói đó là đạo pháp cao thâm, một chút khổ hạnh như vậy há có được sao. Lúc đó tổ Huệ Khả lấy con dao ra chặt đứt cánh tay dâng lên cho tổ. Đó là ngài mới nói khá, mới cho là Huệ Khả đó. Thì như vậy sau khi mà được tổ nhận làm đệ tử rồi đó, mà trong lòng của tổ Huệ Khả cũng chưa được yên tâm, cho nên là tâm của ngài vẫn còn lộn xộn lăng xăng, cho nên mới đến thưa với tổ: bạch thầy, là tâm con không an, xin thầy dạy cho con pháp an tâm. Tổ không dạy một pháp gì thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị mà đến hỏi Phật pháp á, là mấy thầy nói chuyện cả tiếng, hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà đến khi tổ Huệ Khả hỏi Phật pháp á, là tổ Bồ Đề Đạt Ma không trả lời, không nói Phật pháp, không nói gì hết. Ngài nói một câu như chuyện chơi, đưa tâm tan cho. Thấy không ạ? Một cái câu như là đơn giản thôi, nhưng mà đã xoáy thẳng vào trong tâm tổ Huệ Khả. Ngài nói con tìm tâm không được. Quả thật đây gọi là cái chân lý. Thưa quý vị, tất cả chúng ta sống hiện nay đó là sống bằng cái gì ạ? Thưa quý vị, bằng vọng tưởng. Cho nên đền đài nhà cửa mà quý vị xây được cũng xây bằng vọng tưởng, thưa quý vị. Cho nên nó thuộc về vô thường, không có cái gì tồn tại hết. Vợ chồng, rồi công danh, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ mà mình đang có thuộc về vô thường. Quý vị biết tại sao vô thường? Bởi vì do tâm vô thường cho nên cảnh vô thường. Đến khi nào tâm của mình là không vô thường nữa đó, là cảnh có vô thường không ạ? Cảnh vô thường không ạ? Không vô thường. Ví dụ như bây giờ là lúc nào mà quý vị giác ngộ tâm của mình nó được thanh tịnh đi. Tâm của quý vị thanh tịnh rồi đó, cái nhà có hư không ạ? Có hư phải không ạ? Xe có hư không ạ? Như vậy có vô thường không ạ? Thưa quý vị, không vô thường. Quý vị biết tại sao không vô thường không ạ? Bởi vì đến khi mà tâm của mình giác ngộ rồi đó, là các pháp đều là thanh tịnh hết. Nó không thuộc thường hay là vô thường. Bởi vì tâm của mình á, là nó còn sanh tử, cho nên thấy các pháp là sanh tử. Tâm của mình mà thanh tịnh rồi đó, thì quý vị á, là không thấy có cái gì gọi là bất tịnh hết á. Cái chuyện này á, là quý vị tin không ạ? Có khi nào quý vị ngồi thiền hay niệm Phật, tâm quý vị yên tĩnh không ạ? Khi tâm quý vị yên tĩnh rồi, quý vị thấy đời có khổ không ạ? Không có khổ. Như vậy đó, là thế gian này đời khổ là tại gì ạ? Bởi vì nó thay đổi. Ổng tự nhiên lúc đó ổng tốt quá, bây giờ ổng thay đổi. Bả lúc trước bả tốt lắm, bây giờ bả thay đổi. Thấy không ạ? Những người bạn tốt ngày xưa bây giờ nó thay đổi. Thấy không ạ? Nhưng mà đến khi tâm mình yên tĩnh rồi đó, là quý vị sẽ không còn thấy sự thay đổi. Bởi vì cái sự thay đổi đó là cái ảo quá thôi, chứ không phải thật. Cho nên gọi là không vô thường. Cho nên quý vị á, là bởi vì chúng ta khổ, bởi vì các pháp là vô thường, nhưng mà tâm của mình không vô thường, các pháp không vô thường. Nó như vậy đó, là quý vị sẽ giải thoát. Cho nên suốt có những Phật tử tu hành suốt một đời mà không cảm giác đau khổ. Ngày xưa đau khổ, khổ con, khổ cái, khổ chồng, khổ vợ, cháu chích khổ luôn. Bây giờ biết tu rồi buông xả, tự nhiên hết khổ. Thấy không ạ? Cho nên suốt ngày mình vui buồn chút thôi, buông xả liền, không có nhăn nhăn nhó nhó, không để bụng suốt đời mang theo. Thì như vậy đó, là tự nhiên mình thấy đời là vui, chứ không phải là đời là ngũ trược ác thế. Đời là cái gì? Nó là khó khăn, là đau khổ. Thì như vậy, tại sao Đức Phật nói thế gian này đau khổ mà mình lại thấy không đau khổ? Bởi vì Đức Phật nói đau khổ là để cho chúng ta tu. Tu rồi chúng ta sẽ không thấy đau khổ nữa. Đến 49 năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà Ngài nói Ngài không nhập Niết Bàn, quý vị tin không? Quý vị tin không ạ? Tin chứ, đúng không ạ? Bởi vì mình còn mang cái thân này, mình cho cái thân này là thiệt nè. Mình thấy có sanh thiệt nè, mình thấy có tử thiệt nè. Nhưng mà Đức Thế Tôn giác ngộ rồi đó, Ngài không thấy sanh thật, Ngài không thấy tử thật, như vậy Ngài có Niết Bàn không ạ? Như Lai chưa từng Niết Bàn, Như Lai thường trụ, Như Lai xung quanh chúng ta khắp tất cả mọi nơi. Tin không ạ? Cho nên đó là Ngài mới nói là Ngài một con người liễu sanh thoát tử. Chứ mình cứ nói là ông Phật của mình là tính 80 tuổi cũng chết. Cho nên là có nhiều người ngoại đạo họ cứ nói là đạo tôi là giáo chủ là sống hoài ha, còn đạo của anh là 80 tuổi chết ngắt rồi. Chê mình vậy đó. Nhưng mà mình hiểu Phật Pháp là mình có niềm tin đó. Mình thấy là Đức Phật của chúng ta không bao giờ chết, gọi là liễu sanh thoát tử không ngăn ngại, tam giới ra vào độ chúng sanh mà, không ạ? Đức Phật không chết. Không chết là bởi vì Ngài sống bằng cái tâm thanh tịnh. Còn chúng ta chết từng giây từng phút là chúng ta sống bằng cái tâm vọng tưởng. Cho nên bây giờ đó là đến khi Tổ Huệ Khả, Ngài mới tìm lại tâm không có, nghĩa là tất cả những cái lâu nay Ngài cho rằng có đó, bây giờ nhìn lại là không hết. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nhìn lại suốt chặng đời quý vị đi qua 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, quý vị nhìn lại có hay là không có ạ? Thưa quý vị, không có. Mà hiện tại đối diện là quý vị tưởng chừng có. Hiện tại quý vị đau khổ, quý vị tưởng chừng có. Mà đã qua rồi chỉ là cái ảo quá, một giấc mộng đêm qua. Có hay không có ạ? Thưa không có gì hết. Nhìn lại là không có gì hết. Cho nên là tổ nhìn lại một cái là thấy hoàn toàn không có. Lâu nay mình bám víu và bây giờ không còn gì hết. Tự nhiên lúc đó Ngài an tâm. Lúc đó đó tổ mới nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngọc con nói nhấn mạnh cái chỗ đó, tự nhiên tổ giác ngộ. Thưa quý vị, là Tam Tạng kinh điển Đức Thế Tôn Ngài là giảng giải ra là cũng từ nơi cái gú mấu chốt này thôi. Tổ chỉ thẳng để cho mình nhận ra rằng tất cả những cái của chúng ta đang có đều là ảo quá hết. Thôi giờ buông hết đi quý vị. Quý vị buông hết đi. Ngày Phật Đản hứa là mình buông hết. Để chi? Để tâm hồn mình nó thanh thản. Tại vì bây giờ quý vị nắm cũng vậy thôi à. Có nhiều người nói là mình buông mình cảm thấy khó lắm. Bây giờ quý vị dù quý vị nắm là quý vị cũng chết thôi. Càng nắm chừng nào càng đau khổ chừng đó. Quý vị buông chừng nào là quý vị giải thoát chừng đó. Quý vị chọn cái nào à? Buông chắc không? Đó là quý vị hứa không? Quý vị hứa là buông ha. Tự vì mình là tu Phật tử có trí tuệ mà, nghĩa là mình thấy là mình nắm cái này nắm cái kia, mình đau khổ từng ly từng ly, bây giờ buông hết. Nhất là những bác lớn tuổi đó, con cháu là nhiều khi là hay nói những cái chuyện khiến cho người lớn tuổi buồn. Bây giờ mình nghĩ là thôi không có gì hết, vô thường, con cái tất cả sự nghiệp một đời đã kinh qua không còn gì hết. Buông hết là quý vị khỏe, càng già càng trẻ. Cho nên là quý vị thấy mình càng già càng trẻ là quý vị thấy là hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc. Có trẻ thiệt không ạ? Tại sao tóc mình lại bạc? Trẻ đây nói là trẻ về cái tâm hồn của mình. Cho nên có nhiều người 90 mà vẫn trẻ như thường. 100 tuổi mà vẫn trẻ, tâm hồn mình vẫn trẻ. Trẻ đây là gọi là trẻ đạo đó, trẻ về cái mình buông xả, mình trẻ, mình được hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy á, là hồi còn ấu thơ đó là tâm hồn của mình đó là hồn nhiên dữ lắm, gọi là cái tuổi thần tiên mà. Thưa quý vị, đến khi mà quý vị mà lập gia đình rồi đó là thần tiên không còn đó. Thế mà đây là phàm tục chân à. Cho nên là còn trẻ, còn thanh niên, thanh nữ là gặp nhau là nói chuyện là say mơ, mộng ước là mình thấy là cao siêu lắm. Nhưng mà sống chung rồi là quý vị tá quả tâm tinh. Có không à? Có không à? Đây gọi là vỡ mộng đó. Ngày xưa tôi thấy anh hiền quá, bây giờ sanh dữ quá vậy. Cho nên có nhiều người than như vậy đó. Là quý vị thấy đó là một cái lẽ thật đó là như vậy. Cho nên á là mình bây giờ mình buông hết, mình sống nó thoải mái, hồn nhiên, mình tu học như vậy là tâm hồn của quý vị trẻ. Quý vị sẽ trẻ từ từ, từ 30 xuống 20 và quý vị tâm hồn như là đứa trẻ ngày xưa, hồn nhiên không còn lo lắng, lo âu gì hết. Nhưng mà không phải là mình là con nít thưa quý vị. Cho nên trong nhà thiền mới nói có câu là đứa trẻ 3 tuổi mà tóc bạc như xưa. tâm hồn trẻ như đứa 3 tuổi mà tóc bạc giống như là cái người già vậy đó. Cho nên là đây là hạnh anh nhi đó, có cái hạnh anh nhi trong kinh Hoa Nghiêm đó là hạnh anh nhi. Cho nên đến khi mà tổ Huệ Khả ngay đó liền giác ngộ rồi tu tập một thời gian sau mới bạch tổ là đến bây giờ là mọi cái là ngài dứt hết rồi, không còn gì hết, thì tổ mới nói coi chừng rơi vào không. Tổ mới nói là rõ ràng thường biết làm sao rơi vào không được. Nghĩa là mặc dù là quý vị buông hết, thưa quý vị, quý vị buông hết, quý vị không để trong tâm mình bất cứ một cái gì hết, nhưng mà quý vị vẫn rõ ràng thường biết. Người ta nói một cái câu nào mà nó bất như ý á, mình cũng biết. Quý vị ăn cũng biết ngon, cũng biết dở, nhưng mà không khen chê. Đó là quý vị sống là cao lương mỹ vị, quý vị cũng biết. Sống cơ hàng quý vị cũng biết, mà cao lương mỹ vị không phải là tự mãn, là tự cao, mà sống cơ hàng quý vị không lấy đó làm đau khổ. Cho nên là Trần Nhân Tông mới nói là ba miếng ngói yêu hơn lầu cát, nửa giang liều quý nửa thiên cung. Đó là ba miếng ngói mà cũng như lầu cát vậy, là bình thường thôi. Nửa giang liều giống nửa thiên cung cũng không có gì sai khác, ở đâu cũng được, là tùy duyên. Cho nên tổ mới nói đó, là ở đời vui đạo tùy duyên vậy. Đói đến thì ăn, mệt ngủ à. Đó là trong nhà có Phật rồi, không cần tìm kiếm gì hết. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, nghĩa là tất cả cảnh duyên mà quý vị đang sống đó, quý vị phải đối diện đó, quý vị đừng để tâm tới, buông hết đi, đây gọi là vô tâm. Không phải là cái người khờ khờ, cái người ngu ngu gọi là vô tâm, thưa quý vị. Càng tu càng tỉnh chứ, mấy ông thầy cũng tỉnh queo à, phải không ạ? Là tu mà cũng tỉnh chứ đâu phải là mê đâu. Cho nên càng tu càng tỉnh, cái gì cũng biết hết nhưng mà không buồn. Phải không ạ? Buông liền, buồn chút buông liền, cái gì cũng buông hết. Thì như vậy đó là sống hạnh phúc, chết an vui. Đó là cái mục tiêu của mình á, là phải đặt ra như vậy, sống hạnh phúc chết an vui. Đó là cái mình phải quyết định như vậy để cho mỗi ngày mình thăng hoa. Cho nên sau này chắc có dịp thì bạn cũng thỉnh tổ Huệ Khả về đứng bên, đúng không ạ? Và nói đến một cái đại hồng chung, tức là cái nguyên nhân mà thiền viện tác đại hồng chung, thì ban đầu cũng nghĩ là để vào trong chánh điện thôi. Thì lúc đó quý vị Phật tử mới bàn nó ở đây rừng núi thầy nên để ngoài đi. Thì Tệ Mãn nói là cũng sợ sớm về, nhiều khi nghe cái tiếng đại hồng chung đó họ không có vui, nhiều khi họ nghe cái tiếng mà họ cũng sợ họ phiền đó, thì như vậy mình cũng khó sinh hoạt. Thì những vị ở láng giềng đó thì mới qua đây đó, thì Tệ Mãn mới hỏi, mới nói là mà chúng tôi sẽ thỉnh một cái đại hồng chung lớn ở đây và sẽ đánh lên vào ngày Chủ Nhật đó, thì như vậy là họ có cảm giác phiền hay không. Họ nói đó là họ không có phiền gì hết, họ nghe cái tiếng này họ cũng trong lòng của họ cũng cảm giác được thanh tịnh đó. Thì đó là cái nhân duyên mà bây giờ mới tắt tạo cái lầu chuông đó, đó là, thì đó là cái lầu chuông mà bây giờ để đại hồng chung đó. Thì như vậy đó là đại hồng chung có ý nghĩa rất là quan trọng đối với tự viện, bởi vì đó là cái tiếng đại hồng chung đó là khiến cho lòng của mình nó được thanh thản. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ là cái chỗ đó đó, chứ không phải nghe tiếng chuông là sanh chút phiền não, không có. Mà quý vị đang phiền não nhiều mà nghe tiếng chuông là phiền não nhẹ liền. Hồi ở thiền viện Trúc Lâm á, là có một cái người đó là họ buồn chuyện gia đình quá, cái cô đó họ định nhảy xuống hồ Tiền Lâm họ tự tử, bởi vì là trước thiền viện Trúc Lâm là có cái hồ Tiền Lâm, họ định xuống đó họ tự tử, nhưng họ xuống đó họ không dám tự tử, họ nghĩ thôi bây giờ họ thắt cổ họ chết. Cái cây thông á, ở trên cái đồi nhìn xuống, mà quý vị biết Đà Lạt nó buồn lắm. Cho nên người ta nói là cái dân mà ở Seattle á, là cái tự tử chết nhiều hơn các tiểu bang khác. Bởi vì chỗ đó buồn quá, khiến cho người ta dễ chết. Đà Lạt cũng như vậy thưa quý vị. Cái cô đó có bị cái chuyện gì trong gia đình á, mà không rõ nữa đó, mà cổ buồn quá, cổ vào thiền viện Trúc Lâm để mà cổ tự tử. Chiều đó là 5 giờ là tất cả những khách du hành là không còn ở đó, là mời về hết. Tại vì sau đó là tối, thì có một người họ không về, họ đó ngồi ngoài đó, và họ chuẩn bị họ treo dây họ thắt cổ. Thưa quý vị, lúc đó là quý chiều quý thầy đó là tụng kinh, khoảng chừng 5:45 là quý thầy tụng kinh đó. Tụng kinh đó là ở ngoài là giọng đại hồng chung. Cổ vừa định thắt cổ thì nghe tiếng đại hồng chung cái ầm một cái bòn một cái, tự nhiên lòng của cổ calm down xuống, cổ ngưng lại. Và cổ nghe, ngồi cổ lắng nghe hết một hồi đại hồng chung như vậy, cổ quyết định cổ không chết. Đó, cổ mới đi lên nhà khách gặp quý thầy, bắt đầu mới nói chuyện đó. Rồi mấy thầy mới giải tỏa, rồi cái cổ trở về đời sống, cổ làm lại từ đầu. Đó là và tại sao mà mình tự tử chết là bởi vì quá đau khổ. Nhưng mà nghe tiếng đại hồng chung, phiền não của mình nó giảm xuống. nó giảm xuống, tự nhiên đó là tự nhiên mình phát được cái trí tuệ. Cho nên mới nói là nghe tiếng chuông phiền não thì phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh. Ngay đó mình để phát được cái trí tuệ. Tại sao phát trí tuệ à? Là trí tuệ là nó sẵn có nơi tất cả chúng ta mà chúng ta không thấy, có phải không ạ? Quý vị biết tại sao không thấy à? Bởi vì mình lo lắng, mình đau khổ, mình hơn thua, mình bị phiền não nó che đi. Nghe tiếng đại hồng chung tự nhiên á, là lắng lòng lại, tự nhiên tâm mình được thanh tịnh. Mỗi lần mà Tề Mãn đi làm lễ ăn vị Phật ở nhà quý Phật tử, Tề Mãn hay nói đó là khi mà quý vị thỉnh tượng Phật về mỗi ngày á, là một cái điều kiện duy nhất là quý vị Phật tử phải làm, là khi quý vị về tắm rửa xong xuôi rồi đó, là quý vị lên trên chánh điện thắp một nén nhang và quý vị đánh ba tiếng chuông, quý vị nghe cho kỹ, thì suốt một ngày quý vị làm mệt mỏi cách ấy thì cảm thấy khỏe ra. Có nhiều người làm thấy có kết quả. Đánh tiếng chuông lòng mình lắng lại, không còn lo gì hết, tự nhiên thấy các pháp là nó vô thường. Cho nên là cái mà cái khởi đầu của đại hồng chung là ở nơi cái chỗ Đức Thế Tôn đó, tức là ở cái chỗ mà ông cấp cô độc viên đó, mà cấp là cúng dường cho Đức Thế Tôn đó, là một dạo Đức Phật là đi lên trên cõi trời đó, thì chư thiên mới cúng cho ngài một cái chuông để mà đánh. Thì khi mà cúng cho ngài, ngài mang về, ngài treo ở trong tịnh xá kỳ viên, mỗi ngày đánh đến chi để cho chư tăng là tinh tấn và liễu tri vô thường. Cho nên như vậy là trong thiền viện là mỗi lần nghe tiếng chuông là thúc đẩy mình tu hành, thấy các pháp vô thường không dám giải đãi, liễu ngộ. Cho nên như vậy là đại hồng chung nó quan trọng như vậy đó. Đó, cho nên như vậy là thiền viện là có đại hồng chung để khi mà quý vị Phật tử về đây, hay là quý vị tình cờ một lúc nào đó quý vị nghe đại hồng chung, hay là quý vị có chuyện buồn gì đó, quý vị xuống cái hồ này, quý vị chuẩn bị làm gì đó, nghe tiếng chuông quý vị tỉnh. Nhiều khi cũng có lợi, cái này nói nhiều khi cũng có, mình đâu biết đâu không à. Đó là cái chỗ mà quý thầy là sắp xếp như vậy đó, là để cho cái cảnh giới nó tự trang nghiêm, tự thanh tịnh, để rồi chia sẻ cái công đức này đến hết tất cả quý vị Phật tử gần xa. Đó là cái chỗ mà cái tâm ý và cái tâm nguyện của quý thầy. Thì hiện tại thì các cơ sở nó tương đối nó đủ rồi, ở núi xa thì Phật tử cũng không nhiều, thì cơ sở vừa đủ thì mấy thầy tu học. Thì lâu lâu quý vị Phật tử ai có rảnh thì về đây tu học với mấy thầy. Thì để cho mỗi người mới có thể, chúng ta mới cảm nhận được một cái sâu xa được. Thưa quý vị ở tự viện nào cũng được, quý vị đi chùa nào cũng được, quý vị là sinh hoạt ở đâu, ở đạo tràng cũng được, không khác gì hết. Nhưng mà với cái phương châm là chúng ta làm sao chuyển hóa được nội tâm của mình, phải cố gắng nỗ lực tu học thì mình mới thấy được Phật Pháp mới là cao thâm, mình mới thấy được Phật Pháp mới màu nhiệm. Chứ còn không thì mình có nghe giáo lý cách mấy mà mình không tu thì như vậy đó, mình cũng không thể nào chuyển hóa được nội tâm của mình. Mà quý vị không chuyển hóa được nội tâm của mình, Phật Pháp chỉ là cái trò đùa thôi, chỉ là cái văn hóa quý vị sinh hoạt cho vui thôi, chứ quý vị không có cảm nhận được. Quý vị không uống được pháp vị, không uống được cái cam lồ. Cho nên mới nói là thiền diệt thực đó, pháp hỷ sung mãn. Người tu hành rồi đó là lấy cái thiền làm cái thức ăn, cái pháp an lạc đó để là cái chỗ sống hàng ngày. Đó là cái chỗ mà quý vị là phương châm cố gắng nỗ lực tu hành. Thì hôm nay tất cả quý vị Phật tử về đây thì chúng tôi nhân cái ngày lễ Phật đản, cũng nhân khánh thành Vườn Lâm Tỳ Ni Đại Hồng Chung và an vị Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì chúng tôi nói về đôi nét để cho quý vị hiểu thêm, và cũng như là khích lệ Phật tử tu hành, khích lệ Phật tử tu hành cũng như là khích lệ chúng tôi tu hành vậy đó. Chúng ta là mỗi người từng bước đi lên, người đi trước, người đi sau. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp ở một cái đỉnh cuối cùng là an lạc, giác ngộ, giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.